Chương 48, tháng liên tiếp ngày 23 tháng 7 năm 1066, thời gian Hoa Hạ, vũ trụ giả định trong vị diện không gian thuộc về đấu võ trường, hòn đảo số 2994, một trận thiên tài đấu quyết sắp bắt đầu. Các vị, bây giờ đang đứng trên lôi đài chính là cao thủ thiên tài đến từ Long Giác tinh vực. Tắc Ngõa La theo thanh âm vang vọng cao vút vang dội cả đấu võ trường, trong thính phòng đấu võ trường, lập tức vang lên những sóng âm mãnh liệt như thủy triều. Trên ức người xem đến từ Long Giác tinh vực đều về phía kích động, hưng phấn gầm lên, Tắc Ngõa La, Tắc Ngõa La, anh là mạnh nhất. Trên một ức người xem hoang hô ầm ầm, cả tinh vực quê của hai bên tham gia lôi đại quyết chiến đều được phân một ức vé vào cửa. Do đó trong 10 ức người xem trận hôm nay, có 2 ức người xem lần lượt từ Long Giác tinh vực và Hắc Long Sơn thánh vực. Kế tiếp, người vừa lên đài chính là người mà các vị chờ mong đã lâu, thiên tài tuyệt thế đến từ Hắc Long Sơn đế quốc là Phong. Thanh âm bình luận viên chợt cao hơn lúc trước, hiển nhiên thái độ bình luận viên rõ ràng tương đối nghiền về La Phong. La Phong, La Phong, La Phong, La Phong, La Phong. Chán những trên ức người từ Hắc Long Sơn đế quốc kích động hoan hô, mà 8 ức người xem khác đến từ các nước cạn vu vũ trụ quốc cũng có hơn phân nửa người hoan hô gọi tên La Phong. Mặc dù cũng đều thông qua lôi đại quần chiến, nhưng hiển nhiên La Phong từng quét ngang cả tổ mình, đã được rất nhiều người cạn vu vũ trụ quốc yêu thích dưới cái nhìn chăm chú của vô số người. Dọc theo thông đạo, La Phong cũng đi vào trong đấu võ trường rồi leo lên đài. Tiếng hoan hô nhất thời càng thêm ầm ĩ, vô số nhân loại, các thiếu nữ đủ các loại tộc kích động vô cùng. Có người còn gào rú tới ngất đi, mạng giả định vô cùng hiệu quả, đến cả tình cảm sinh lý cũng hoàn toàn có thể mô phỏng. Trên lôi đài chỉ còn 2 thanh niên đứng, thanh niên tóc đen ngắn, La Phong vác trường côn màu vàng sậm, mặc màu tro tối chiến y, cùng với thanh niên, Tắc Ngõa La khí tức mềm mại, chân đạp một bàn đạp khổng lồ, luôn luôn mỉm cười, La Phong, luôn luôn mỉm cười, La Phong, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Tắc Ngõa La khom người nho nhã lễ độ, tỏ vẻ rất lễ phép. La Phong đứng đó, yên lặng, như một hòn núi lửa đã tắt, không có chút phản ứng nào. Không biết vì sao, Tắc Ngõa La trước mắt mặc dù rất khách khí, nhưng La Phong lại nổi lên chút phản cảm khó hiểu. Về phần tại sao lại phản cảm thì La Phong cũng nói được. Hai vị, bình luận viên đẹp trai cao lớn lực lưỡng mỉm cười nói, tương cười nói tương tự như khi lôi đại quần chiến. Khi cuộc chiến đấu được tiến hành, không gian chiến đấu của các người sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ cần 5 phút, không gian chiến đấu sẽ thu nhỏ thành một khu có đường kính một thước, do đó các người chiến đấu nhiều nhất chỉ duy trì được 5 phút. Cảm ơn, cảm ơn. Tắc Ngõa La mỉm cười nhìn về phía bình luận viên, La Phong chỉ ừ hử. Tốt lắm, chiến đấu, bắt đầu. Bình luận viên cười to, vừa nói xong chữ, bắt đầu là hắn chợt tiêu tán trên lôi đài chỉ còn lại có 2 đối thủ. Vèo, Tắc Ngõa La chân đạp bàn đạp khổng lồ, nhanh chóng bay ra xa, nhanh như thiểm điện. Trốn hả, La Phong díu mày, chân đạp độn thiên tòa nháy mắt hóa thành một luồng kim quang, rõ ràng nhanh hơn Tắc Ngõa La. Không gian chiến đấu lúc đầu có đường kính 30 km, theo thời gian trôi qua không ngừng thu nhỏ lại, còn với tốc độ của La Phong và Tắc Ngõa La, cơ hội nháy mắt đã vọt tới bờ không gian chiến đấu. Chính là lúc này, Tắc Ngõa La cảm giác cách giữa hai người rất gần, quay phắt đầu lại. Đồng thời tốc độ giảm mạnh làm La Phong đang cấp tốc vọt tới thoáng cái đã ở rất gần hắn. Trong mắt Tắc Ngõa La có vẻ điên cuồng, đi chết đi, giết hắn. Bàn đạp khổng lồ dưới chân hắn đồng thời bắn ra một chuỗi ngân quang. Chuỗi ngân quang này quấn quanh khí lưu xanh trên người hắn. Khi vừa lao đi, luồng ngân quang tự động phân tán thành 9 mũi tên màu bạc, cùng bắn về phía La Phong. Vèo vèo, 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 9 mũi tên màu bạc, như chiến viên sao băng trong nháy mắt xạ vào La Phong. Diễn thần binh mặc dù lợi hại nhưng cũng có nhược điểm. Tắc Ngõa La trong mắt có khát vọng mãnh liệt, khát vọng vào thắng lợi, đó là phòng ngự, có là phòng ngự, phòng ngự là nhược điểm của nó, thực lực bình thường còn dám chỉ làm chiến công kích à? La Phong hừ lạnh, nghĩ rằng thật sự ta không có thủ đoạn phòng ngự sao? La Phong động tâm ý, đồng thiên toa dưới chân nhất thời bay ra một luồng hào quang, nhanh chóng quay chung quanh tổ hợp thành thuẫn bài 16 cạnh kỳ dị. Thuẫn bài 16 mặt kỳ dị nối với nhau bằng những sợi tơ vàng, trong đó có 8 mặt bên ngoài, 8 mặt bên trong, cả mặt trong lẫn ngoài đồng thời xoay tròn, tốc độ khác nhau, phối hợp với nhau theo một quy luật kỳ dị. Chiêu này là kiếm cự trận, đồn thiên toa, chiêu phòng ngự hình thái thứ hai, kiếm cự trận. Đồn thiên toa có tam đại hình thái. Hình thái đầu tiên công kích là toản sơn trùy, phòng ngự là trọng sơn thuẫn. Hình thái thứ hai, Công kích là chiếm ngư trận, phòng ngự là chiếm cử trận. Về phần hình thái thứ ba, phải đạt tới cấp vũ trụ mới có thể dùng. Do đó La Phong bây giờ sử dụng độn thiên toa nhiều nhất là chiếm ngư trận và chiếm cử trận. Thuẫn bảy tám mặt lơ lửng quanh thân thể, còn có thuẫn bảy tám mặt phủ bên ngoài nữa. Trong ngoài hai tầng thuẫn bảy, từ từ xoay tròn quanh người, lúc lên cao khi xuống thấp, nối liền với nhau bằng kim sắc. Rồi một luồng khí tức khó hiểu tràn ra, ẩn chứa quy luật bản nguyên kim, phong ngữ quá thực, có thể nói là hoàn mỹ. Khi chính viên sao băng màu bạc phóng tới, thì thuẫn bài 16 mặt xoay tròn này hơi đổi tốc độ, rốt cuộc không còn một khoảng không nào nữa. Chen, 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 những va chạm liên tiếp, chiếc mũi tên với uy lực vốn đã không mạnh, căn bản không thể làm trung chuyển phòng ngự của thuẫn bài 16 mặt này. Kỳ thật binh khí niệm lực bình thường cũng không có công năng đa dụng như độn thiên toa. Bình thường, binh khí niệm lực càng cường đại thì càng chuyên môn. Có binh khí niệm lực thuần túy công kích, có cái thuần túy phòng ngự, có cái thuần túy phi hành, kim, chí dương chí cương. Diễn thần binh đương nhiên là binh khí niệm lực công kích thuần túy, bá đạo vô cùng, công kích, ngưng tụ mới mạnh. Phân tán thì uy lực yếu đi, còn Tắc Hỏa La tự biết không đánh lại La Phong nên đã cược. Cược rằng La Phong không mang theo binh khí niệm lực phòng ngự, do đó đồng thời khống chế chín mũi tên. Kỳ thật lần lượt khống chế chín mũi tên làm ý thức phân tán thành chín luồng, uy lực sẽ tương đối kém. Hắn chỉ cược tranh thủ chút sinh cơ. Đối mặt với chín mũi tên La Phong sử dụng huyễn kiếm thức nhiều nhất chỉ ngăn cản được 2-3, như vậy Tắc Hỏa La vẫn có cơ hội thắng lợi. Đáng tiếc La Phong có phòng ngự binh khí niệm lực, đó là độn thiên toa. Độn thiên toa kiêm rất nhiều công năng, cả phi hành, phòng ngự cùng với tiến công, vì La Phong luôn suy nghĩ nhiều kiểu nó. Do đó sử dụng độn thiên toa hình thái phòng ngự kiếm cử trận là lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ. Có lẽ có binh khí niệm lực có phòng ngự cao hơn, nhưng dù sao La Phong cũng không đủ thời gian để nghiên cứu. Hết rồi, hết rồi. Tắc Hỏa La sắc mặt đại biến, phốc huyễn kiếm kim sắc hóa thành một cầu vồng kim sắc, va thẳng vào binh khí niệm lực, sau đó xuyên thẳng qua đầu hắn. Trận chiến đầu tiên, La Phong thắng. Trận thứ hai, La Phong. Trận thứ hai, La Phong. Ta biết ta không phải là đối thủ của người, nhưng ta vẫn muốn đấu với người một trận. Đối thủ trận thứ hai của La Phong vừa mới lên đại đã thừa nhận mình không phải là đối thủ của La Phong. Rất nhanh, trận thứ hai La Phong vẫn dễ dàng chiến thắng. Trận chiến thứ ba, đối thủ trận thứ ba có thực lực rất mạnh, có thể so với Phổ Hy Kim, đặc biệt là sử dụng một thanh cự phủ uy lực cực kỳ kinh người. Nhưng lúc trước đối mặt với chín mũi tên, thì huyễn kiếm thức của La Phong không có cách nào sử dụng được. Nhưng đối mặt với thanh cự phủ, La Phong lại có thể dễ dàng khống chế huyễn kiếm kim sắc nạnh kháng. Chân đạp độn thiên toa đứng xa xa, khống chế huyễn kiếm kim sắc, chỉ 6 lần liên tục công kích, song chưởng của tên cự hán lực lưỡng sử dụng cự phủ đã bị chấn động đến mức vỡ ra, miệng phun đầy máu, tự nhiên không có lực hoàn thủ. Trận chiến thứ ba, La Phong một lần nữa chiến thắng. 3 trận 3 thắng. Tiểu khu cử tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn, cửa nhà La Phong, La Phong và lão giả tóc bạc bú đặt A Thập Tạp đang ngồi đối diện nhau. 3 chiến 3 thắng, bây giờ là đề tài thảo luận trên cả đảo Hắc Long Sơn thượng. Ai cũng đang thảo luận về ngươi, lão giả tóc bạc cười nói. Rất nhiều chương trình giải trí trên mạng vũ trụ giả định, các tiết mục tin tức đều đang chú ý tới ngươi, La Phong cười. Ở nhà cũng có thể nghe ngoài tiểu khu tiếng hoang hô của một vài người uống rượu nháo sự. Những người ấy đều vì La Phong chiến thắng mà kích động uống rượu mừng. Bố Đạt A Thập Tạp đại nhân, người tới chỗ ta chắc không phải để nói việc này chứ? La Phong cười nhìn lão già tóc bạc. Ta theo lệnh bệ hạ tới. Lão già tóc bạc nhìn La Phong đi, ngày mai trận thứ tư, chỉ cần ngươi chiến thắng lần thứ tư là có thể thu được một suất. Rồi bệ hạ muốn ngươi chuẩn bị tốt, ngàn vạn lần không được sơ ý. Đối thủ của ngươi rất mạnh. Ta biết. La Phong khẽ gật đầu, trong đầu hiện lên bộ dáng của đối thủ, tên giả nhân tóc bờm sờm, đi chân trần, đánh bại hắn. La Phong trong lòng thầm nhủ, cảnh đôi can vu vũ trụ quốc, một tinh vực mênh mông, một chiếc phi thuyền cấp gia 6 hình đĩa bay đang đáp trên một vệ tinh của tinh cầu khoáng vật. Trong khoang nghỉ của chiếc phi thuyền cấp gia 6, tráng hán chân trần, vẫn tóc bờm sờm, tráng hán chân trần, vẫn tóc bờm sờm, cao chừng 3 thước. Vác một thanh đoạn đao đang ngồi xếp bằng trên sàn hợp kim trong khoang nghỉ ngơi, hắn ngẩng đầu lặng lẽ nhìn một bộ ảnh treo trên vách. Đó là ảnh một hán tử khôi ngô và một đứa bé đen thui. Chà, đó là ảnh một hán tử khôi ngô và một đứa bé đen thui. Chà, thanh niên tráng hán giả nhân lặng lẽ nhìn ảnh thì thào nói, Ông mặc dù không phải là cha ta, nhưng thanh niên tráng hán giả nhân nghiến răng, nói thầm, ta độ men thề, nhất định, nhất định, nhất định sẽ chém chết tên hỗn đản đó, nhất định. Trong mắt hắn lóe ra hàn mang làm người ta ớn lạnh, giống như một con sói cua độc đói khát sắp điên cuồng. Hắn là bất hủ hủ, hắn là đế hoàng sáng lập ra đế quốc, nhưng ta nhất định sẽ chém chết hắn cha, nhất định sẽ chém chết hắn cha. Ngươi xem đi, ta sẽ tiến vào top 1000 thiên tài chiến, tiến vào công ty vũ trụ giả định, thậm chí còn trở thành người mạnh nhất trong công ty vũ trụ giả định. Tên giả nhân thì thầm, khi ta chém chết hắn, khi ta chém chết hắn, chính là ngày khôi phục tên đồ man này, đồ man này.